cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio, thật vui được trở lại với quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, tối nay chúng ta sẽ đến với một loạt các trận chung kết trên sân cỏ quốc tế, mà đặc biệt kết quả của những trận đấu này đều có những cái ảnh hưởng nhất định tới những nhà cầm quân tài năng của họ. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta có thể nói rằng là cuối tuần vừa qua là một bữa tiệc bóng đá dành cho rất là nhiều người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới. Mà đặc biệt là tại Anh thì chúng ta được chứng kiến trận chung kết FA rất là hay. Đó, rồi là trên đấu trường châu Âu có chung kết của Europa League nữa, cũng có sự xuất hiện của một đội bóng mà tôi chắc rằng là rất là nhiều người yêu thích, quỷ đỏ Manchester United. Và đầu tiên có lẽ là chúng ta đến với tâm điểm, đó là trận chung kết cúp FA. Như Xuân Ngọc vừa mới nói đó, nó có ảnh hưởng tới cả tương lai của vị huấn luyện viên Arsene Wenger mà chúng ta đã bàn trong thời gian vừa qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, điều tuyệt vời dành cho Arsene Wenger phải chăng là như vậy? Có thể nó sẽ cứu lấy vị trí của ông chăng? Nhưng mà cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa biết được điều đó, thưa anh.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì có lẽ trận chung kết giữa Arsenal và Chelsea là một cái dấu ấn quan trọng trong cái con đường tiếp theo của Arsene Wenger. Và các cầu thủ của Arsenal trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua trong trận chung kết cúp FA Cup thì đã thi đấu rất là hay. Và có thể nói họ không chỉ thi đấu cho cổ động viên của Arsenal mà họ còn thi đấu cho huấn luyện viên Arsene Wenger và tương lai của ông. Họ đã thi đấu và giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 2-1 trước đương kim vô địch của giải Ngoại hạng Anh, đó là Chelsea. Còn về phần các cầu thủ Chelsea thì có lẽ trong cái trận đấu này với cái phong độ thể hiện thì hoàn toàn không xứng đáng, và có lẽ như là các cầu thủ Chelsea đang chờ đi nghỉ mùa hè rồi, và chính vì thế mà trong cái trận đấu này các cầu thủ của họ đều không thể thể hiện được phong độ tốt nhất mà đã giúp Chelsea để giành cái chức vô địch trong giải EPL trong năm vừa rồi.
Oh, they're behind again. It's amazing. It's Aaron Ramsey. That's the response of Arsenal.
He makes the run. He's up against David Luiz. He goes in behind Cahill.
To do that, it doesn't matter because Arsenal win the FA Cup for a 13th time, for a 7th time under Arsene Wenger.
Vâng, nhưng mà có một điều mà khi mà theo dõi trận đấu này thì mọi người sẽ đặt một câu hỏi là tại sao với một phong độ đang chói sáng như vậy, với một cái tinh thần hoàn toàn thoải mái khi mà đối diện với cú ăn hai cái mùa giải tuyệt vời dành cho Chelsea, họ lại có thể bị thất thủ, họ lại có thể bị chính những cái đòn mà tôi có thể dùng một cái cụm từ là hồi mã thương như thế này, thưa anh.
Vâng, trong mùa giải vừa rồi thì với cái lối đá của Chelsea thì đặc biệt là cái việc mà huấn luyện viên Antonio Conte sử dụng đội hình 3-4-3 thì rất là nhiều các bình luận viên rồi rất là nhiều các cái chuyên gia đánh giá cao cái lối chơi của Chelsea, và đặc biệt là họ đánh giá cao về cái lối chơi nó rất là đẹp của Chelsea. Nhưng về phần ý kiến cá nhân của tôi thì cái đội hình của Chelsea vẫn dựa vào cái lối đá phòng ngự phản công. Ba cái cầu thủ tiền đạo của họ là trong đó có Diego Costa, có Eden Hazard và Pedro, thì ba cầu thủ này hầu như không phải làm nhiệm vụ phòng ngự và họ hoàn toàn tập trung vào khai phá các cái điểm yếu của hàng phòng ngự đối phương. Và tôi vẫn chưa thực sự là bị thuyết phục bởi cái lối chơi của Chelsea trong mùa giải vừa qua. Một phần nữa là các cái cầu thủ trụ cột của họ cũng không bị chấn thương, rồi là họ cũng không phải căng sức ra thi đấu trên nhiều đấu trường. Chính vì thế mà bước vào trận đấu này, nếu như Arsenal thi đấu với một đội hình hợp lý thì họ có thể không những khắc chế được cái lối chơi của Chelsea mà họ còn có thể giành chiến thắng. Và đúng như vậy, huấn luyện viên Arsene Wenger đã sử dụng cái chiến thuật hồi mã thương, tức là cũng sử dụng cái chiến thuật 3-4-3 của Chelsea để khắc chế cái lối chơi của Chelsea. Và ba cầu thủ tiền đạo của Arsenal đó chính là Alexis Sanchez, Danny Welbeck và Ozil có thể nói là thi đấu rất là hay và hóa giải cái hàng hậu vệ của Chelsea, hóa giải cái việc mà Chelsea muốn phát triển tấn công từ phần sân nhà. Và chính điều này đã khiến cho Chelsea gặp rất là nhiều lúng túng. Có lẽ huấn luyện viên Arsene Wenger đã học được rất là nhiều từ cái trận thua của Chelsea trước Quỷ Đỏ với tỷ số là 2-0 trên sân Old Trafford, và Arsenal đã áp dụng đúng cái kế sách của Mourinho đưa ra. Không ai khác, chính Arsenal là đội bóng giành chiến thắng trong cái trận chung kết cúp FA vừa rồi.
Vâng, và khi mà cúp FA đã có chủ rồi, EPL cũng đã có chủ rồi, Chelsea và Arsenal hai đội bóng gặp nhau ở chung kết cúp FA, và cuối cùng ông thầy Arsene Wenger cũng có được trong tay một chiếc cúp trong mùa giải năm nay và chấm dứt cú ăn hai của Chelsea. Thì rất là thú vị khi mà thời điểm này chúng ta nhìn lại một chút những cái điểm đáng nhớ, những cái điểm mà mùa giải 2016-2017 ngoại hạng Anh đã để lại trong lòng khán giả, trong lòng những người yêu bóng đá, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói năm vừa rồi cũng là một năm rất là hay khi mà giải Ngoại hạng Anh với sự xuất hiện của ba ông thầy mới ở trong những đội bóng hàng đầu, trong đó có Antonio Conte, trong đó có Mourinho và huấn luyện viên Pep Guardiola ở Manchester City. Thì đây là một mùa giải có thể nói đã để lại nhiều ấn tượng, và những cái con số của cái mùa giải vừa rồi và những cái điểm nhấn của mùa giải vừa rồi thì cũng để lại, có theo tôi nghĩ, nhiều ấn tượng trong lòng các cái khán giả hâm mộ của giải EPL. Trước hết nói về đương kim vô địch Chelsea thì họ đã lập một kỷ lục 30 trận thắng giúp cho đội bóng này đăng quang cái chức vô địch khi mà huấn luyện viên Antonio Conte về cầm quân trong mùa giải đầu tiên. Cái chiến thắng này thì có phần sự góp phần rất là lớn trong cái chiến thuật sử dụng ba hậu vệ của huấn luyện viên Antonio Conte. Khi mà huấn luyện viên này còn chỉ đạo câu lạc bộ Juventus và đội tuyển Italia thì ông đều sử dụng sơ đồ ba hậu vệ, và sau cái trận thua Arsenal ở vào tháng 9 năm ngoái thì huấn luyện viên Antonio Conte đã chuyển sang sử dụng cái đội hình ba hậu vệ mà ông luôn gắn kết từ rất là lâu. Và theo tôi nghĩ đây chính là một bước ngoặt, và có lẽ trong mùa giải năm sau rất nhiều các cái câu lạc bộ khác cũng sẽ sử dụng cái đội hình ba hậu vệ như thế này. Một điểm nhấn nữa là Tottenham Hotspur, đội bóng đã về thứ hai, là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất, đồng thời cũng để lọt lưới ít nhất trong cái mùa giải vừa rồi. Thế nhưng ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất chưa chắc đã giúp họ giành được chức vô địch, bởi vì là cái số trận thắng của họ không nhiều bằng Chelsea. Tiền đạo của Tottenham Hotspur là Harry Kane cũng lần thứ hai liên tiếp giành cái danh hiệu vua phá lưới của giải EPL với 29 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Mùa trước anh ghi được 25 bàn, thì có thể nói ngôi sao này vẫn giữ được cái phong độ của mình, và hy vọng rằng là mùa giải năm sau anh tiếp tục gắn bó với đội bóng con hạt trắng để giúp cho câu lạc bộ này có một bước tiến xa hơn là hai lần liên tiếp về vị trí thứ hai. Và hai đội bóng thành Manchester trong mùa giải năm nay thì có lẽ là không đạt được những cái kỳ vọng họ mong muốn dưới thời hai cái huấn luyện viên lão làng đạt nhiều thành công. Có thể nói vào được tháng 9 năm 2016 khi mà mùa giải mới khai tranh được có một tháng thì có lẽ rất là nhiều các cái bình luận viên nghĩ rằng là cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ không rời khỏi thành phố Manchester. Thế nhưng mà 9 tháng sau thì hai đội bóng này lại cạnh tranh cái vị trí thứ tư chứ không phải là cạnh tranh cho chức vô địch, thì có thể nói giải EPL khắc nghiệt đến như thế nào. Còn về phần Leicester City thì đội bóng đương kim vô địch sau khi thoát khỏi cái trụ hạng cách đây hai mùa giải, giành chức vô địch mùa giải năm ngoái, thì mùa giải năm nay họ lại quay trở lại cái nhóm mà cuộc đua để giành trụ hạng trong mùa giải năm nay. Và có thể nói cái chiến dịch bảo vệ chức vô địch của họ thì rất là tệ hại, khi mà đồng thời cái huấn luyện viên mà đưa họ lên giành chức vô địch là Claudio Ranieri cũng đã bị mất chức. Thì có thể nói đây là một cái bài học rất là đáng nhớ cho Leicester City. Dù sao đi nữa thì họ vẫn sẽ tiếp tục góp mặt tại giải EPL trong mùa giải năm sau. Còn một đội bóng khác mà vừa lọt vào trận chung kết Cúp FA là Arsenal, thì đây là lần đầu tiên sau 21 năm mà họ không nằm ở trong top 4 đội hàng đầu, và cũng lần đầu tiên đội bóng này dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ không còn quyền tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau. Thì đây là một điều rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà người thế chỗ, câu lạc bộ thế chỗ cho Arsenal lại chính là Liverpool. Thì câu lạc bộ này đã quay trở lại cái giải Champions League trong mùa giải năm sau, và khi mà các cái cầu thủ của Liverpool ăn mừng trong cái trận đấu cuối cùng trên sân nhà Anfield, thì có thể nói cái việc mà quay trở lại Champions League có ý nghĩa như thế nào đối với huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng như các cầu thủ và cổ động viên của Liverpool. Một cái điều nữa trong mùa giải vừa rồi, tức là ngôi sao là trái tim, là nhịp đập của Leicester City mùa giải trước là Kante, khi cầu thủ này đã giành danh hiệu là cầu thủ hay nhất trong mùa giải năm ngoái, thì năm nay anh tiếp tục giành được cái danh hiệu là cầu thủ hay nhất trong mùa giải năm nay, và không những thế anh còn là giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất cũng như là cái giải được do các cái nhà báo bình chọn là cầu thủ hay nhất trong giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Thì theo tôi nghĩ Kante hoàn toàn xứng đáng, và anh chính là cái nhân tố chính chứ không phải là Eden Hazard giúp cho Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta vừa mới tới với giải Ngoại hạng Anh cũng như là Cúp FA để cùng nhìn lại một mùa giải rất là tuyệt vời Ngoại hạng Anh vừa qua, những điểm nhấn mà chúng ta sẽ còn phải nhớ mãi về giải bóng đá này. Bây giờ chúng ta đến với trận chung kết cũng vô cùng hấp dẫn, đó là chung kết của Europa League. Nếu như vừa rồi quý vị vừa nghe những cái bình luận của bình luận viên Việt Hoàng thì anh cũng có nói về cái sự không thành công của hai đội bóng ở Manchester. Trong đó thì tất nhiên rồi là có quỷ đỏ Manchester United. Nhưng trên đấu trường châu Âu mà đặc biệt tại Europa League thì họ đã thành công, thưa anh.
Vâng, có thể nói Manchester United trong mùa giải năm nay thì họ có hai cánh cửa để giành quyền lọt vào giải Champions League trong mùa giải năm sau, vào top 4 đội hàng đầu ở trong giải EPL, và cánh cửa thứ hai đó chính là vô địch giải Europa League. Khi mà đội vô địch của giải Europa League sẽ đương nhiên có một suất giành vé vào vòng loại của giải Champions League trong mùa giải năm sau, thì đội hình của Manchester United trong mùa giải năm nay, đặc biệt là về cuối mùa giải, đã dính chấn thương liên tục, và chính điều này đã khiến cho huấn luyện viên Mourinho không thể căng sức là thi đấu trên hai đấu trường để giành hai mục tiêu cùng một lúc, và gần như ông đã buông súng ở giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Mourinho đã tuyên bố ngay từ đó là cái cánh cửa mà sáng nhất để cho MU quay trở lại European Champions League trong mùa giải năm sau đó chính là vô địch Europa League, và ông đã dồn toàn lực lượng những cái cầu thủ không bị dính chấn thương để thi đấu trong cái giải đấu này, và mọi nỗ lực của MU đã được đền đáp xứng đáng khi đội bóng này lọt vào trận chung kết của giải Europa League, và trong trận chung kết thì họ gặp Ajax Amsterdam, tức là một đội bóng một gã khổng lồ đang gượng dậy với sự trợ giúp của rất là nhiều các cầu thủ trẻ. Và trong cái trận chung kết của giải Europa League vào rạng sáng ngày thứ năm trong tuần vừa qua thì có lẽ nhiều khán giả hâm mộ bóng đá có lẽ sẽ không thấy hài lòng, vì đây có lẽ sẽ không phải là một trận đấu đẹp mà một trận đấu thiên về tính thực dụng của huấn luyện viên Mourinho nhiều hơn. Nhưng điều này có thể rất là dễ hiểu thôi, bởi vì Mourinho muốn MU trở lại giải Champions League, và chính vì thế mà ông không sử dụng một lối đá tấn công mà ông sử dụng một lối đá phòng ngự chặt chẽ, tận dụng các kẽ hở của một đội bóng rất là trẻ đến từ Ajax Amsterdam. Và Mourinho đã hoàn thành sứ mệnh này khi mà MU thi đấu thực sự không hay, thế nhưng mà lại có thể nói là rất sắc bén và đã giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số là 2-0. Phải nói là trong cái trận chung kết này, các cầu thủ trẻ của Ajax với độ tuổi trung bình là 22 tuổi là đội hình của một câu lạc bộ trẻ nhất tham dự một cái trận chung kết của giải bóng đá châu Âu, thì họ đã không thể hiện được hết mình khi mà đội hình của Manchester United đã có thể nói rất là giàu kinh nghiệm, đã khắc chế được hết tất cả các điểm mạnh của Ajax Amsterdam.
Matter. Fellaini. Pogba. Chance to shoot perhaps. Pogba deflected. Fellaini, will it drop it? Yeah. Look at this! What a start to the second half! United making Manchester proud. Europa League winners 2017.
Còn về phần huấn luyện Mourinho thì sau khi giành chức vô địch Europa League, có thể nói trong mùa giải năm nay thì MU đã thành công khi mà ông là huấn luyện viên lần đầu tiên trong lịch sử của MU đã giành được hai chiếc cúp trong một năm, đó là chiếc cúp của League Cup và chiếc cúp Europa League. Đây cũng là chiếc cúp cuối cùng trong bộ sưu tập cúp mà Manchester United giành được, và vào thời điểm này thì Manchester United đã giành được tất cả các chiếc cúp ở cấp câu lạc bộ. Đây cũng là một thành công đối với MU sau hai mùa giải dưới thời huấn luyện viên Van Gaal mà đội bóng này thi đấu không thành công.
Vâng, và với Quỷ Đỏ thì dù sao đi nữa, một cái bộ sưu tập như vậy là quá hoàn hảo rồi. Chúng ta đến với một đội bóng khác cũng được mệnh danh là Quỷ Đỏ vùng Merseyside, đó là Liverpool. Thì Liverpool vừa qua đã đến với nước Úc này, đến với Sydney để thi đấu với đội đương kim vô địch A-League Sydney FC. Nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi có cảm giác là trận đấu này đúng là mang tính giao hữu, đẳng cấp là điều rõ nhất mà các cầu thủ Liverpool đã mang đến. Họ thể hiện sự chênh lệch rất là rõ ràng. Trận đấu này hoàn toàn là mang tính quảng bá là chính thôi, phải không thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây, đối với các cầu thủ Sydney FC thì đây là một cái dịp cọ sát rất là tốt khi mà họ được thi đấu với các cái cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế. Còn về phần Liverpool thì đây là một cái trận đấu mang tính biểu diễn khi mà họ đem thêm cả hai các cái cựu cầu thủ rất là nổi tiếng, đó là Steven Gerrard và Jamie Carragher. Thêm vào nữa thì bản thân câu lạc bộ Liverpool cũng có một cái đội ngũ cổ động viên ở Australia, những người mà di cư sang từ Anh rất là đông đảo, và có thể nói sau trận đấu này chúng ta thấy được chênh lệch đẳng cấp khá là lớn giữa bóng đá cấp câu lạc bộ ở Úc và bóng đá cấp câu lạc bộ ở châu Âu. Điều này đã đặt rất là nhiều dấu hỏi là liệu đến bao giờ bóng đá Úc mới đuổi kịp bóng đá quốc tế ở đẳng cấp quốc tế. Thì điều này, câu hỏi này có lẽ người trả lời chính xác nhất đó chính là Liên đoàn bóng đá của Australia, khi mà họ sẽ phải có những chiến lược về lâu dài để giúp các cầu thủ trẻ của Australia phát triển và vươn tới đẳng cấp quốc tế. Một trong những điều mà có lẽ họ có thể làm được ngay lập tức đó chính là tạo điều kiện về các cái cơ sở và trang thiết bị luyện tập và đặc biệt là điều kiện sân bãi. Cái điều mà huấn luyện viên Ange Postecoglou đã nói đến là Australia sẽ không thể có một đội bóng chất lượng nếu như không thể có các cái sân cỏ ở đẳng cấp quốc tế. Thì theo tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Australia nên để chú ý để phát triển đào tạo cầu thủ trẻ và đặc biệt là các cái cơ sở trang thiết bị luyện tập cho các cầu thủ trẻ ở Australia.
Chúng ta sẽ chờ mong những cái kế hoạch dài hơi như vậy để mà mang lại hiệu quả trong thời gian tới cho bóng đá Úc. Có lẽ chúng ta xin khép lại những cái thông tin về sân cỏ thế giới, sân cỏ nước Anh mà đến với giải quần vợt, một trong những cái sự kiện thể thao đang thu hút được rất là nhiều sự chú ý của mọi người, đó là giải Roland Garros đã bắt đầu khai cuộc rồi. Cho tới giờ phút này thì mọi người ở hạng mục nam thì mọi người đặt một cái câu hỏi, đó là phải chăng đây là cái sân chơi riêng dành cho cặp Nadal đấu với cả Djokovic, đặc biệt khi mà chúng ta biết rồi Nadal vừa vô địch trên quê hương với giải trên sân đất nền Madrid.
Vâng, đây là một cái giải đấu mà theo tôi nghĩ cơ hội lớn nhất sẽ là dành cho Rafael Nadal, và anh có cơ hội rất lớn để giành cái chiếc cúp của giải Pháp mở rộng lần thứ 10, khi mà hiện giờ anh là tay vợt duy nhất đã giành 9 giải Pháp mở rộng. Và người cản đường của Nadal có lẽ không ai khác chính là Djokovic, khi mà Nadal và Djokovic sẽ được xếp cùng một nhánh, và hai đối thủ này, một người vào chung kết thì sẽ phải loại người còn lại. Theo tôi nghĩ vào thời điểm này thì Djokovic cũng đang dần lấy lại phong độ, và đặc biệt là khi mà anh đã có huấn luyện viên mới, đó là Andrea Agassi. Còn vào thời điểm này thì Andy Murray cũng có phong độ không được tốt, rồi Federer đã không thi đấu, rút và không thi đấu tại giải Pháp mở rộng. Chính điều này sẽ giúp cho Rafael Nadal có cơ hội rất là lớn để giành chiếc cúp thứ 10 của giải Pháp mở rộng. Một tin tức khác nữa của giải Pháp mở rộng đó là ngôi sao số 1 thế giới của quần vợt nữ, đó là Angelique Kerber, thì cô đã bị loại ngay ở vòng 1 của giải Pháp mở rộng. Đây là một điều rất là đáng tiếc, nhưng cũng có thể cho thấy rằng là cái mùa giải Pháp mở rộng trên sân đất nện là một mùa giải rất là khắc nghiệt, và mọi tay vợt đều phải chuẩn bị rất là sẵn sàng, không những là về chiến thuật mà đặc biệt là về thể lực.
Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những cái tay vợt khác nổi bật hơn tại giải Roland Garros, cho dù là những tay vợt hàng đầu thế giới cũng đã bị loại rồi, Angelique Kerber ở hạng mục nữ. Tuy nhiên chúng ta còn chờ mong xem Nadal sẽ thi đấu như thế nào ở các vòng đấu tới đây, rồi Djokovic nữa. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần qua đó thì cả thế giới rung chuyển, mọi người rất là buồn và bất bình sau vụ đánh bom ở Manchester. Nói đến thể thao thì thể thao ngoài cái công việc của mình là mang lại những giây phút thật là thoải mái, cảm xúc nhất định cho người hâm mộ các môn thể thao, thì thể thao còn là một cái điều mà mọi người đều công nhận với nhau, đó là gắn kết, đó là mang tới một cái bầu không khí hòa bình. Thì cả hai câu lạc bộ tại thành phố Manchester đều vừa làm được cái nhiệm vụ đó, thưa anh.
Vâng, có thể nói rất là nhanh chóng sau cái vụ đánh bom ở thành phố Manchester thì hai câu lạc bộ ở thành phố này, đó là Manchester United và Manchester City, đã cùng nhau đóng góp 1 triệu bảng Anh vào quỹ để giúp các cái nạn nhân trong cái vụ đánh bom tại Manchester. Thì đây có thể nói là một cái hành động rất là thiết thực của hai câu lạc bộ này. Thêm vào đó thì cũng chỉ vài ngày sau vụ đánh bom thì cầu thủ câu lạc bộ Manchester thi đấu cái trận chung kết của giải Europa League, và các cầu thủ của Manchester còn nói rằng là họ thi đấu trận đấu này và họ quyết giành chiến thắng để đem về một món quà về tinh thần đối với người dân thành Manchester, và họ đã làm được điều đó. Và sau trận đấu này thì các cái cầu thủ của Manchester United có giành cái chiến thắng này để dành tặng các cái người dân của thành phố Manchester, và hy vọng rằng cái chiến thắng này sẽ giúp cho người dân của thành phố Manchester bớt đi phần nào buồn sau những cái sự kiện đã xảy ra trong cái tuần trước. Thì có thể nói hai câu lạc bộ này đã làm những cái điều rất là ý nghĩa đối với người dân thành phố Manchester.
Vâng, và mong rằng mọi cái bóng đen âm mưu của khủng bố, mọi cái bóng đen của tội ác sẽ sớm qua đi khỏi thành phố Manchester. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, và xin chào và hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.